Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra đây." Rồi người bảo họ: "Trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra." Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Herode chống đối người và tìm cách hại người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm chúng ta vừa nghe là bài phụ âm của Thánh Marco được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ tư của tuần thứ hai thường niên hậu Giáng sinh. Và trong bài phúc âm này, chúng ta thấy được là sự kiện Chúa Giêsu chữa cho một người khô bại một tay thôi. Thì nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy được là Chúa Giêsu cố ý làm vậy. Cố ý làm vậy đấy, chứ không phải là cái người khô bại đến xin Chúa đâu. Và cái người khô bại một tay đâu có nặng nề gì phải không? Đâu giống người bại liệt, giống người côi, giống những người mù, những người điếc, người câm, người cụt tay, cụt chân đâu. Không có. Chỉ có khô bại một tay thôi. Thế thôi, chứ không phải cả hai tay nữa. Một tay thôi. Nhưng mà anh ta không ngờ hôm đó lại trở thành cớ cho một cuộc là đối chọi nhau giữa Chúa Giêsu và những người theo dõi người để bắt bớ người. Đó, vì thế nên chúng ta thấy ngay cái chi tiết thứ hai, Thánh Marco viết: người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Bởi vì họ biết cái thói quen của Chúa đó là cứ ngày thứ bảy làm cái trái luật thế thôi. Bao nhiêu lần rồi người cũng chữa cả trong hội đường rồi cả ở ngoài nữa. Và Chúa biết cái điều đó chứ. Chúa biết là Chúa làm điều đó là ngứa mắt những người theo dõi người lắm, nhất là biệt phái và luật sĩ, là những thành phần giữ luật, thông luật, dạy luật và không thể chấp nhận những cái mà sai luật được. Nhưng mà người lại cố ý trêu ngươi họ nó vậy đấy. Chứ không có thể nào mà để cho họ cứ lầm lạc mù quáng như vậy. Người cố ý chữa lành chứ không phải thường. Và người ta quan sát xem thì Chúa đã biết họ như thế nào rồi. Và chính vì Chúa biết họ đang quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, thì Chúa tự động nha. Ở đây Chúa tự động chứ không phải Chúa gọi, chứ không phải người khô bại tự động. Chúa tự động. Cũng có thể người khô bại một tay thấy là mình đâu có đến nỗi nào đâu mà xin chữa làm gì không. Nếu mà Chúa không gọi chắc người đó không có xuất hiện. Và như vậy Chúa không có tỏ mình ra qua cái người khô bại một tay này được. Và thế nên Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây." Đấy, Chúa cố ý làm cơ mà. Chứ không phải là không cố ý, cố ý làm. Bởi vì Chúa biết người ta đang quan sát xem Chúa có làm chữa lành trong ngày thứ bảy hay không. Và Chúa cố ý dạy người ta. Từ đó nên Chúa cố ý làm điều đó. Và người khô bại đột nhiên bị gọi. Và chắc chắn là cái người khô bại đi nghe lời Chúa và đi ra giữa, không thấy Thánh Marco thuật lại người đó có theo ý Chúa không. Nhưng mà em nghĩ là người đó sẽ ra đứng giữa. Rồi sau đó đó thì người mới bảo họ đây không có nói là Pharisêu luật sĩ gì hết. Nhưng mà người bảo họ là bảo những người để ý quan sát xem người có chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không đó. Những người có tư tưởng đó đó. Người bảo những người đó. Chứ còn những người không có tư tưởng đó thì Chúa không có bảo. Bởi vì họ thừa biết Chúa như nào, họ nhận biết Chúa rồi, họ thông cảm việc Chúa làm, họ phục Chúa nữa là khác. Chúa bảo họ như thế này: trong ngày Sa-bát đó, được làm sự lành hay là sự dữ vậy? Quý vị làm ơn trả lời cho tôi biết đi. Được cứu sống hay là giết chết vậy? Quý vị nghĩ sao? Đấy, Chúa đặt ngay vấn đề đó. Họ chỉ có tịt thôi chứ còn nói năng gì được nữa. Trả lời làm sao? Nhưng họ thinh lặng. Nhưng họ thinh lặng. Bởi vì không trả lời được thì làm sao mà nói cái gì? Thấy không? Không có cái được. Và vì không cái được thì nó phải im chứ còn làm gì nữa. Im. Và như thế là họ biết được chắc chắn là Chúa sẽ chữa bệnh trong ngày Sa-bát rồi. Chắc chắn. Bởi vì họ đã đoán. Và bây giờ thấy họ tự nhiên họ thấy Chúa bảo cái người khô bại một tay đứng ra giữa. Rồi căn cứ vào cái người khô bại một tay đó, chẳng hạn như Chúa vừa nói vừa chỉ, chẳng hạn trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ, Chúa chỉ vào cái người đó. Rồi được cứu sống hay giết chết, Chúa lại chỉ vào cái người khô bại một tay đang đứng giữa đó. Chúa hỏi họ, Chúa thách thức họ. Nhưng họ thinh lặng. Thì lúc bây giờ thì Thánh Mát-cô kể làm sao? Bây giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ, vừa thịnh nộ lại buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người có hai thái độ lúc bây giờ, hai cái cảm giác ngược nhau, thịnh nộ với họ và nhìn họ, bởi vì họ và buồn nữa, buồn bởi vì họ chai đá. Và Chúa đã biết trước là dù Chúa có nói thế nào đi nữa, họ tịt không có thể được trả lời được đó. Và Chúa có thực hiện cái phép lạ đi nữa, họ vẫn không tin Chúa. Trái lại, họ lại càng phạm tội thêm. Bởi thế nên Chúa thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và cũng buồn phiền khi lòng họ chai đá. Thì lúc bây giờ Chúa bảo cái bệnh nhân rằng cái người khô bại một tay đã đứng giữa rồi, để mọi người đều nhìn thấy nó rõ ràng. Họ không trả lời thì người chứng minh, người trả lời thay họ. Người trả lời thay họ là ở chỗ nào? Ở chỗ là ngay Sa-bát được làm lành chứ không được làm dữ, được cứu sống chứ không được chết chết. Và vì thế nên người bảo cái bệnh nhân hãy ra, giơ tay ra. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Chúa không cần sờ đến tay anh ta, mà anh ta giơ ra một cái là khỏi liền. Giơ ra một cái là khỏi liền. Lập tức những người biệt phái, chúng ta thấy không, bây giờ mới lòi ra những người đó là ai? Người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Herode. Thì ra trong những số người mà để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không đó, có cả những người thuộc phái Herode nữa. Và họ tìm cách chống đối người và tìm cách hại người nữa, bởi vì người cứ lỗi luật trong ngày Sa-bát. Và không biết là họ bênh luật, bênh vực luật, hay là bênh vực cái chủ quan của họ. Họ chịu không thể trả lời được trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ, được cứu sống hay là giết chết. Không trả lời được. Và chắc chắn họ nghĩ là phải có lý của nó. Vậy mà họ vẫn nhất định không chịu. Bất chấp như thế thì chứng tỏ là họ đâu có giữ luật Chúa theo như ý của Chúa đâu. Thấy không? Nếu mà theo ý như Chúa thì ngày Sa-bát được làm lành, tại sao họ làm dữ? Được cứu sống mà tại sao họ cứ giết chết? Làm sao? Đấy. Do đó nên chúng ta thấy không? Con người ta giữ luật tốt lành đó, nhưng mà giả hình thôi. Không có được đúng như ý của Đấng đã ban lề luật. Không có được theo đúng như tinh thần của lề luật. Và vì thế nên họ là nô lệ cho lề luật. Mà Chúa Giêsu khi tới thời điểm viên mãn ở thư Galata đoạn 4 câu 4, thì tới thời điểm viên mãn thì Thiên Chúa đã sai con người sinh ra bởi một người nữ, sinh ra dưới lề luật để cứu những người ở dưới lề luật. Và đây chúng ta thấy Chúa Giêsu dù giận dữ với họ, buồn phiền với họ, nhưng người muốn nói lên những sự chân thật để cứu họ, để mở mắt họ ra, để cho họ nhận biết chân lý và chân lý giải thoát họ. Còn phần họ, họ có muốn được giải thoát hay không, có nhận ra chân lý và chấp nhận sự thật không thì tùy họ thôi. Chứ còn Chúa làm hết sức của Chúa. Thế thôi. Đấy, và bài phúc âm hôm qua, Chúa Giêsu nói hai nguyên tắc đối với ngày hưu lễ. Khi mà những người biệt phái đặt vấn đề với Chúa là các môn đệ của Chúa đi qua đồng lúa và đã bứt bông lúa mà ăn là lỗi phạm đến ngày hưu lễ. thì Chúa nói về ngày hưu lễ như thế này: ngày hưu lễ được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Thứ hai là con người là chính Ngài đó, con người là chủ cả ngày hưu lễ nữa. Đó là hai nguyên tắc. Có nghĩa là luật lệ được có, nghĩa là được ban bố là để giúp con người nên tốt hơn, nên trọn lành hơn, chứ không phải để giết chết con người, làm cho con người băng hoại, hư hoại. Đấy, giống như những người luật sĩ biệt phái giữ luật đấy nhưng mà lại băng hoại, lại giả hình, lại dùng luật để giết người khác. Đấy, và Chúa Giêsu là chủ của ngày hưu lễ nữa. Và hôm nay Chúa nói một nguyên tắc thứ ba về ngày hưu lễ. Đó là cái gì? Đó là ngày Sa-bát. Mục đích của ngày Sa-bát là để làm lành hay là làm dữ vậy? Để cứu sống hay giết chết? Đấy, nó cũng rất hợp. Cái nguyên tắc thứ ba rất hợp với nguyên tắc thứ nhất và thứ hai. Và hôm qua chúng ta nói đến nguyên tắc thứ nhất và thứ hai, nói đến, đúng hơn là nói đến ngày Sa-bát. Có nghĩa ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là ngày Chúa nghỉ mọi việc tạo dựng trong 6 ngày. Sau 6 ngày thì Chúa nghỉ, Chúa không tạo dựng nữa. Có nghĩa là Chúa tạo dựng xong hết rồi, không cần phải tạo dựng gì nữa. Nhưng mà Ngài vẫn làm việc, Ngài không thể không làm việc. Bởi vì sao vậy? Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, Ngài không tạo dựng đi nữa, nhưng mà Ngài vẫn làm việc khác còn quan trọng hơn là 6 ngày trước nữa. Đó là cái gì? Là ngày thánh hóa. Vì thế nên ngày Sa-bát được gọi là ngày thánh, không phải ở cái nghĩa là nghỉ ngơi việc xác thôi, mà còn ở cái nghĩa là ngày thánh, ngày thánh hóa. Do đó nên chúng ta thấy không, không phải chỉ có 6 ngày mà là một tuần có 7 ngày. Ngày thứ bảy là ngày Ngài nghỉ ngơi việc tạo dựng, nhưng ngày đó lại là ngày quan trọng hơn các mọi ngày, bởi vì Chúa tiếp tục công việc tạo dựng ở chỗ là thánh hóa tạo vật của người, làm cho tạo vật của người xứng đáng được hiệp thông thần linh với người. Để được như vậy, để con người có thể hiệp thông thần linh với người, thì ngày thứ bảy Ngài làm gì? Ngài tỏ mình ra cho con người, Ngài tỏ mình ra cho loài tạo vật mà Ngài đã dựng nên theo hình ảnh Ngài và tương tự như Ngài. Và cái tột đỉnh của việc Ngài mặc khải thần linh tỏ mình ra đó ở chỗ nào? Ở chỗ Chúa Giêsu Kitô. Ai thấy thầy là thấy cha, có vậy thôi. Có nghĩa tất cả mặc khải thần linh, tốt đỉnh của mặc khải thần linh của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế nên ai chấp nhận Chúa Giêsu Kitô đều được thánh hóa, đều được quyền làm con Thiên Chúa. Mà con Thiên Chúa đây có nghĩa là được thông phần với bản tính thần linh của Thiên Chúa, được sống sự sống thần linh với Thiên Chúa. Trong ngày thứ bảy là cái ngày thánh. Bởi vì sao? Bởi vì ngày đó là ngày Thiên Chúa thánh hóa tạo vật của người, nhất là thành phần tạo vật đã được Ngài dựng nên theo hình ảnh của Ngài và tương tự như Ngài. Để thành phần tạo vật này được hiệp thông thần linh với Ngài bằng cách nên giống con của Ngài, là ngôi lời hóa thành nhục thể, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử tất cả mọi tạo vật. Và vì thế nên Chúa Giêsu nói rất đúng, con người có nghĩa là chính bản thân người là chủ cả ngày hưu lễ nữa. Có là chính Chúa Giêsu Kitô được sai đến để thánh hóa con người, để làm cho con người nên con cái của Thiên Chúa. Và cái việc người làm đó là việc lành, lành trên hết mọi việc lành đó. Và chính cái ngày hưu lễ, ngày Sa-bát đó là ngày thánh hóa, ngày ngày cứu chuộc, ngày ngày cứu sống. Một Thiên Chúa không thể nào mà để cho con người ở dưới quyền lực của sự dữ hay là ở trong sự chết được. Ngài phải cứu. Vậy thì ngày Sa-bát là ngày thánh, là ngày thánh hóa, là ngày cứu rỗi, là ngày ban sự sống. Thì Chúa Giêsu làm đúng rồi, còn cái gì nữa? Còn gì mà bắt bẻ Ngài? Còn gì mà chống đối Ngài mà tìm cách hại người? Tôi nói là Chúa Giêsu Kitô thật sự là con Thiên Chúa đã đến trong thế gian tràn đầy ân sủng và chân lý, ở chỗ tràn đầy thánh linh, tràn đầy lòng thương xót qua việc người chữa lành. Và vào chính ngày Sa-bát, chính ngày thánh hóa, chính ngày Thiên Chúa nghỉ mọi việc tạo dựng để thánh hóa con người, để làm cho con người nên trọn lành hơn, nên giống như Ngài. Nhờ đó họ xứng đáng được hiệp thông thần linh với người trong Chúa Giêsu Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con tránh khỏi những cái mù quáng giống như những người Pharisêu trong bài phụ âm này. Và họ cũng là rất đáng thương bởi vì họ không hiểu được những cái mầu nhiệm cao siêu. Do đó nên họ chỉ phán đoán và tác hành theo những cái phán đoán, theo những cái phản ứng tự nhiên của họ thôi. Chúng con nhiều khi cũng có những cái giống như họ. Xin mẹ giúp chúng con tránh khỏi những cái đó, ngược lại cho chúng con được mỗi ngày một thông phần với ân sủng và chân lý tràn đầy nơi người con duy nhất đến từ cha là lời nhập thể, cũng là con của mẹ vậy. Giống như mẹ cũng được đầy ân phúc nhờ được nên một với con của mẹ. Amen.
Chúa con ơi, rồi mà...